Kính chào cộng đoàn, mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Ngày mai mùng 9 Chủ nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Mùng 10 thứ hai tuần thánh, 11 thứ ba tuần thánh, 12 thứ tư tuần thánh, 13 thứ năm tuần thánh, 13 thứ năm tuần thánh, thánh lễ chiều, thánh lễ tiệc ly. 14 thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. 15 thứ bảy tuần thánh, 16 Chủ nhật phục sinh mừng Chúa sống lại. Rao hôn phối, rao lần thứ ba. Có anh Trung Tấn Liêm, con ông Trung Văn Thuận và bà Lê Thị Kiều, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở A2 32 ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thuộc giáo xứ Bình Hưng, xin kết hôn với chị Teresa Phan Nguyễn Ngọc Kinh. Con ông John Bautista Phan Ngọc Tiến và bà Maria Nguyễn Thị Mai Thu, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở 416/19/27 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa. Ai biết đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chánh xứ. Thông báo thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2017, có quý cha về ban bí tích hòa giải lúc 18 giờ. Thông báo số 2, tam nhật thánh thứ năm, thứ sáu, thứ bảy không có thánh lễ ban sáng. Chương trình chi tiết xin xem ở bảng thông báo ở quầy nhà thờ và dưới tầng hầm. Khi tham dự thánh lễ, xin mọi người có điện thoại tắt điện thoại hoặc để chế độ rung. Ý chỉ trong thánh lễ, xin tạ ơn Chúa mổ được bằng an, cầu cho các linh hồn tổ tiên nội ngoại, cầu cho các linh hồn mồ côi, cầu cho hai linh hồn Maria, linh hồn Vincente, linh hồn Gioan, linh hồn Paulo, linh hồn Anna, linh hồn Đa Minh, linh hồn Gregorio lễ dỗ, cầu cho hai linh hồn John Bautista, linh hồn Francisco Xavier, linh hồn Maria. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Vinh danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng nhau.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước vào Chủ nhật lễ lá, khai mạc tuần thánh, cao điểm của công trình cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta bước vào thánh lễ này và cũng là bước vào tuần lễ này với tâm hồn sốt sắng, cảm nhận được tình yêu mà Thiên Chúa đang dành cho chính bản thân mình qua mầu nhiệm thập giá, để rồi nhờ đó cuộc đời của chúng ta được biến đổi nên giống Chúa hơn. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời, ta hãy sám hối những lỗi lầm của mình.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiếng to. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, vẫn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống tiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài chí sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.
Đó là lời Chúa.
Chúa ơi, sao Chúa bỏ
đêm con kêu van tha thiết, hỡi Chúa có nghe lời con. Vì đâu trong đêm cùng cực này Ngài bỏ con sao đây?
Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Chiều tan thế tối tăm, con chút lời ấm sâu đầu
phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời, dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Matthew. Khi ấy, trong nhóm 12 tên là Giuđa Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ:
các ông cho tôi bao nhiêu, tôi lột người cho các ông.
Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc. Và từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng:
Thầy muốn các con sửa soạn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?
Chúa Giêsu đáp:
Các con hãy vào thành, đến với một người kia nói rằng: Thầy bảo giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông.
Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ. Và khi các ông đang ăn, người nói:
Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy.
Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi người:
Thưa thầy, có phải con không?
Chúa trả lời rằng:
Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với thầy, đó chính là kẻ nộp thầy. Thực ra con người sẽ ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp con người, thà người đó đừng sinh ra thì hơn.
Giuđa kẻ phản bội cũng thưa người rằng:
Thưa thầy, có phải con chăng?
Chúa đáp:
Đúng như con nói.
Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán:
Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta.
Đoàn người cầm lấy chén tạ ơn rồi trao cho các môn đệ mà phán:
Tất cả các con hãy uống chén này, vì này là máu ta, máu tân ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo các con, từ nay thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa, cho đến ngày thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước cha thầy.
Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò liền lên núi Ô-liu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo các ông:
Tất cả các con sẽ vấp phạm vì thầy trong chính đêm nay, vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh chủ chăn và các chiên trong đoàn sẽ tan tác. Nhưng sau khi thầy sống lại, thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con.
Phê-rô liền thưa:
Dù tất cả vấp phạm vì thầy, riêng con sẽ không bao giờ vấp phạm.
Chúa Giêsu đáp:
Thầy bảo thật con, chính đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối thầy 3 lần.
Phê-rô lại thưa:
Dù có phải chết cùng thầy, con sẽ không chối thầy.
Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy. Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Gethsemane, và người bảo các môn đệ:
Các con hãy ngồi đây để thầy đến đằng kia cầu nguyện.
Đoạn Chúa đưa Phêrô và 2 người con ông Giê-bê-đê cùng đi. Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não. Lúc ấy người bảo các ông:
Linh hồn thầy buồn sầu đến nỗi chết được. Các con hãy ở lại đây và thức với thầy.
Tiến xa hơn một chút, người sấp mặt xuống cầu nguyện và nói:
Lạy cha, nếu được, xin cho con khỏi chén này, nhưng đừng như ý con muốn, một theo ý cha muốn.
Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô:
Chẳng lẽ các con không thức cùng thầy được lấy 1 giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ nhưng xác thịt thì yếu đuối.
Rồi người lại đi cầu nguyện lần thứ 2 mà rằng:
Lạy cha, nếu chén này không thể qua đi được mà con phải uống thì xin theo ý cha.
Đoàn người trở lại và thấy các ông còn ngủ vì mắt các ông nặng trĩu. Người để mặc các ông và đi cầu nguyện lần thứ 3, vẫn lại những lời như trước đó. Sau đó người trở lại với các môn đệ và bảo:
Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Này sắp đến giờ con người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Các con hãy trỗi dậy, chúng ta hãy đi. Này kẻ nộp thầy đã gần tới.
Người còn đang nói thì đây, Giuđa, một trong 12, và cùng y có lũ đông mang gươm giáo gậy gộc do các thượng tế và kỳ lão trong dân sai đến. Vậy tên nội công đã dặn họ ám hiệu này:
Hễ tôi hôn người nào thì đó chính là người, các ông hãy bắt lấy.
Tức khắc Giuđa đến gần Chúa Giêsu và nói:
Chào thầy.
Và nó hôn người. Nhưng Chúa Giêsu bảo:
Hỡi bạn, bạn đến đây làm chi?
Lúc đó chúng xông tới, ra tay bắt Chúa Giêsu. Ngay sau đó, một trong những người vẫn theo Chúa Giêsu giơ tay rút gươm và chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tay. Chúa Giêsu liền bảo:
Con thấy xỏ gươm vào bao, vì tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Nào con tưởng rằng thầy không thể xin cha thầy và ngài sẽ tức khắc gửi đến hơn 12 cơ binh thiên thần sao? Mà như thế thì làm sao ứng nghiệm lời kinh thánh bảo sự thế phải như vậy?
Lúc đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng:
Các ngươi cầm gươm gáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp ư? Hàng ngày ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các tiên tri đã chép.
Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Những kẻ đã bắt Chúa Giêsu điều người đến thầy thượng tế Ca-i-pha. Nơi đây các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp. Phê-rô theo người xa xa cho tới dinh thầy thượng tế. Rồi ông vào trong dinh ngồi cùng bọn đầy tớ xem việc xảy ra thế nào. Vậy các thượng tế và tất cả công nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu để lên án xử tử người. Và họ đã không tìm được, mặc dầu đã có một số đông chứng nhân ra mắt. Sau cùng hai người làm chứng gian đến khai rằng:
Người này đã nói ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại trong 3 ngày.
Bây giờ thầy thượng tế đứng lên nói:
Ông không trả lời gì về điều những người này đã tố cáo ông ư?
Nhưng Chúa Giêsu lặng thinh, nên thầy thượng tế bảo người:
Nhân dân Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông, hãy nói cho chúng ta biết, ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không?
Chúa Giêsu trả lời:
Ông đã nói đúng, nhưng ta nói thật với các ông, rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và sẽ đến trên đám mây.
Bấy giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và nói:
Nó đã nói lộng ngôn, chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa? Đấy, các ngài vừa nghe lời lộng ngôn, các ngài nghĩ sao?
Họ đáp lại:
Nó đáng chết.
Bấy giờ chúng nhổ vào mặt người, đấm đánh người, lại có kẻ tát và người, lại có kẻ tát vả người mà nói rằng:
Hỡi Kitô, hãy bói xem ai đánh ông đó.
Còn Phê-rô ngồi ở ngoài sân, một đầy tớ gái lại gần và nói:
Ông nữa, ông cũng đã theo Giêsu người Galilea.
Nhưng ông chối trước mặt mọi người mà rằng:
Tôi không hiểu chị muốn nói gì.
Khi ông lui ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó:
Ông này cũng theo Giêsu người Lazaret.
Ông thề mà chối rằng:
Tôi không biết người ấy.
Một lúc sau, mấy người đứng đó lại gần mà nói với Phêrô rằng:
Đúng rồi, ngươi cũng thuộc bọn ấy, vì chính giọng nói của ngươi tiết lộ tông tích ngươi.
Bây giờ ông rủa mà thề rằng ông không hề biết người ấy, tức thì gà gáy. Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói: trước khi gà gáy, con sẽ chối ta ba lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lão trong dân hội họp bày mưu giết Chúa Giêsu. Họ trói người và điều đi nộp cho tổng trấn phong Siêu Phi-la-tô. Bấy giờ Giu-đa kẻ nộp người thấy người bị kết án thì hối hận, đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ lão mà nói rằng:
tôi đã phạm tội vì nộp máu người công chính.
Nhưng họ trả lời:
can chi đến chúng tôi, mặc kệ anh.
Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói:
không lên để bạc này vào kho vì là giá máu.
Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người thợ gốm làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế, cho đến ngày nay, ruộng ấy được gọi là Hasendama, nghĩa là ruộng máu. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremia nói: chúng đã lấy 30 đồng bạc là giá do con cái Israel đã mặc cả mà bán đứng cao trọng. Và họ mang tiền đó mua ruộng của người thổ gốm như lời Chúa đã truyền cho tôi. Vậy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn và quan hỏi người rằng:
ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giêsu đáp:
ông nói đúng.
Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo người thì người không trả lời chi cả. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người:
ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?
Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Ba-ra-ba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng:
các ngươi muốn ta phóng thích ai, Ba-ra-ba hay Giê-xu mà người ta vẫn gọi là Ki-tô?
Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng:
xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy.
Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi dục dân xin ta Ba-ra-ba và giết Chúa Giê-xu. Quan lại lên tiếng hỏi họ:
trong hai người đó, các ngươi muốn ta phóng thích ai?
Họ thưa:
Ba-ra-ba.
Phi-la-tô hỏi:
vậy đối với Giê-xu gọi là Ki-tô, ta phải làm gì?
Họ đồng thanh đáp:
đóng đinh nó đi.
Bấy giờ Phi-la-tô thấy mất công lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói:
ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi.
Toàn dân đáp:
hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi.
Bấy giờ quan phóng thích Ba-ra-ba cho họ, còn Chúa Giê-xu thì trao cho họ đánh đòn rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính tổng trấn liền điều Chúa Giê-xu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Họ quỳ gối trước mặt người mà nhào báng rằng:
tâu vua dân Do Thái.
Đoàn họ khạc nhổ vào người và lấy cây sậy đập trên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, Họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho người, và điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho người. Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sò. Họ cho người uống rượu hòa với mật đắng. Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh người vào thập giá rồi, họ rút tăm chia nhau áo người để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: chúng đã chia nhau áo ta, còn áo ngoài của ta chúng đã bắt thăm. Rồi họ ngồi lại canh người. Họ cũng đặt trên đầu người bản án viết như sau: người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. Lúc ấy cùng với người họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua lắc đầu chế giễu người và nói:
kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi. Nếu là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi.
Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo người rằng:
nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua Do Thái thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa. Nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: ta là con Thiên Chúa.
Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với người cũng nhục mạ người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng:
Eli, Eli, lama sabachthani,
nghĩa là:
lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi.
Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng:
nó gọi tiên tri Elia.
Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển nhúng đầy giấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo:
hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không.
Đoạn Chúa Giê-xu lại kêu lên một lớn tiếng và chút hơi thở. Bỗng nhiên màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra, các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giê-xu sợ hãi và nói:
đúng người này là con Thiên Chúa.
Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa, họ là những người đã theo giúp Chúa Giê-xu từ xứ Galilea. Trong số đó có Maria Magdalena, Maria mẹ của ông Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con của Giê-bê-đê. Tới chiều, có một người giàu sang quê ở Arimathea tên là Giuse, cũng đã làm môn đệ Chúa Giê-xu. Ông đi gặp Pilato và xin xác Chúa Giê-xu. Bấy giờ Pilato truyền giao xác cho ông. Vậy ông Giuse lấy xác liệm trong một khăn sạch và đặt trong mồ mà ông đã cho đục trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mồ lại và ra về. Còn Maria Magdalena và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào mồ. Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và biệt phái đến nhìn Phi-la-tô trình rằng:
Thưa ngài, chúng tôi nhớ lúc sinh thời tên biệt bợm ấy có nói: sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Vậy xin ngài truyền lệnh cho căn mộ đến ngày thứ 3, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao đồn với dân chúng rằng người đã từ cõi chết sống lại, và như thế sự gian dối này lại còn tai họa hơn trước.
Phi-la-tô trả lời:
các ông đã có lính canh thì cứ đi canh như ý.
Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và các lính canh giữ mộ.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhìn vào cuộc thương khó và nhìn vào thập giá mà Chúa chịu đóng đinh, dưới cái mắt của nhân loại dường như đó là một thất bại. Thất bại vì thập giá là hình phạt dành cho các tội phạm trong thời bấy giờ. Thất bại cũng bởi vì những môn đệ thân tín mà ngài đã đào luyện suốt bao nhiêu năm trời ngày hôm nay bỏ trốn hết. Ngay cả Phêrô thân tín nhất cũng chối thầy, ngay cả Giuđa cũng bám thầy. Và dường như cũng thất bại khi tiếng ngài kêu lên cùng Chúa Cha không được đáp lời. Vâng, dưới cái nhìn của nhân loại dường như thập giá là một thất bại. Thế nhưng dưới cái nhìn của đức tin thì thập giá lại là một dấu chứng lớn nhất cho một tình yêu vĩ đại, tình yêu cho đến nỗi dám hiến thân cho người mình yêu. Thập giá nói với chúng ta đỉnh cao của công trình cứu độ. Chúa Giêsu đã đến ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta trong cuộc đời. Ngài đã trao hiến cho chúng ta không chỉ điều này điều kia, những lời giảng dạy, những phép lạ, những việc chữa lành, nhưng đỉnh cao là ngài đã trao hiến cho chúng ta chính mạng sống của ngài, để nói lên ngài rất yêu thương con người, yêu cho đến nỗi dám hiến thân cho người mình yêu. Cái nhìn của đức tin đã hóa giải cái nhìn của nhân loại. Chiêm ngắm mầu nhiệm thương khó, chiêm ngắm thập giá của Chúa, chúng ta được mời gọi làm gì? Thưa cộng đoàn, chúng ta vừa bước vào tuần thánh. Tuần thánh là đỉnh cao của công trình cứu độ và cũng là đỉnh cao của mầu nhiệm mà chúng ta cử hành. Vì là một mầu nhiệm lớn lao, hội thánh đã mời gọi chúng ta dành suốt mùa chay vừa rồi để chuẩn bị để bước vào mùa cao điểm này. Thế thì những gì mà chúng ta được mời gọi bắt đầu khi bước vào mùa chay thì hôm nay điều ấy vẫn được sống và sống một cách triệt để hơn. Nếu ngay từ đầu mùa chay ta được mời gọi hãy ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái, mục đích không phải chỉ là khổ chế, không chỉ là bác ái, không chỉ là cầu nguyện, nhưng mục đích là để giúp cho chúng ta bước sát với Đức Kitô, nên người môn đệ thân tín của ngài, thì những điều ấy ngày hôm nay trong tuần lễ này hội thánh mời gọi chúng ta đặc biệt hơn nữa để có thể sống trọn vẹn mầu nhiệm thương khó của Chúa chúng ta. Ước gì trong tinh thần chay tịnh, trong tinh thần cầu nguyện và trong tinh thần bác ái, chúng ta bước vào tuần thánh này không chỉ là tham dự một cách sốt sắng các nghi thức của tuần thánh, nhưng còn là nhờ sự tham dự ấy mà chúng ta có một cuộc đổi mới. Đổi mới con người, Chúa đã phục sinh mang đến một sự sống mới, thì xin ngài biến đổi cuộc đời của từng người chúng ta nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao hàng trời đất, muôn vạn hữu loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, người xem Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhầm đầy trong lòng chính thức và đi và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, người phán phong chi ô Pilato, người chịu khổ hình và mãi tan. Này thương ta, người chúng ta nhớ lời thánh tin, người lên trời được về hương chưa cha và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Ôi tin tình Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng mà sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiên công giáo và công truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời nghe trên sông này và thơ sống đời sau.
Anh chị em thân mến, phục vụ hôm nay mời gọi chúng ta bước theo Đức Giêsu Kitô trên con đường thập giá. Với tâm tình biết ơn và chia sẻ sự đau khổ với Ngài, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Đức Kitô đã lên Jerusalem chịu khổ hình để cứu độ nhân loại và bước vào vinh quang. Chúng ta hiệp lời cầu xin Hội Thánh Chúa, sau khi vượt qua cõi đời này, được đạt tới vinh quang bất diệt. Hiện nay, bạo lực vẫn tràn lan trên khắp thế giới. Người ta sẵn sàng lao vào giết chóc nhau, nhiều khi chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, hãy làm đôi da con người trên trái đất hôm nay, để mọi người biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Không nên tự phụ vào riêng mình, nhưng vẫn trông cậy vào ơn Chúa trợ giúp. Đó là điều tâm niệm hàng ngày của mỗi Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, đừng tự cao tự đại, nhưng biết khiêm tôn tin tưởng vào ơn phù trợ của Chúa, vì bản tính con người vốn yêu đuôi mong giòn.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá là điều xem ra không phải lúc nào cũng dễ dàng thuận lợi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta, biết cố gắng vượt qua mọi thử thách gian nan, để có thể dấn thân theo Chúa đến cùng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm của tình yêu luôn sống động trong cuộc đời chúng con, để trong cuộc sống thường ngày lúc nào chúng con cũng biết yêu thương và nâng đỡ nhau, đồng thời không bao giờ trở nên thánh giá cho những người chung quanh. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận hy lễ mời anh cha để ta cùng tôn vinh Thánh Chúa và nêu anh cha chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Phật là Thiên Đàng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và vui mừng phân khởi tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này tin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tìm dân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phong sư Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ Tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn, hai linh hồn Maria, Vicente, Gioan, Phaolô, Anna, Đa Minh, Gregorio, hai linh hồn Gioan Bautista, Francisco, Xavier, Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta gian nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha đã xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ta như cam dầu, nhưng khiến chúng con cho khỏi tự dư.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, vì linh hồn con sẽ lành hẳn.
Chúa
năm đã bao nghìn năm. Lời hát của bao nghìn năm vẫn luôn vọng ngang.
Thầm ra cơn ca.
Giá tan dựng tình yêu vinh thắng huy hoàng, thập giá chứng minh trời cao thương chi vô cùng. Thập giá danh cây mùa đông kết bông nở hoa, thập giá đó cây đàn thô to anh hùng ca.
Thập giá lớn ca. Người mong, người mong nói gì, nói gì mới đời.
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình tươi tắn. Ta ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của thân Ta thân. Xin Cha ban ơn phúc ấm qua mọi gia đình, giúp đưa anh sang tin mừng cứu độ, là anh sang chân lý yêu thương và bình an vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhân, môi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, hành trì che chở bằng gia của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phong gia làm người. Xin thánh gia tăng phù hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao tử thân, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Amen.